Cuộc đối thoại kỳ lạ. Cha Phạm Xuân Hưng, dòng Đa Minh.
Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, nếu ai theo dõi TV và báo chí từ hôm qua đến nay thì người ta đưa tin về cuộc thi Hoa hậu trái đất. Và người đẹp thật là diễm lệ huy hoàng, đội trên đầu vương miện của ngôi hoa hậu. Thật vừa đẹp vừa vinh quang, ai cũng thích ngắm nhìn, ai cũng tấm tắc, và chắc hẳn cũng có nhiều người khao khát được như thế. Ấy là thời buổi bây giờ, không phải là thời buổi của vua chúa quan quyền phong kiến, mà nó chỉ cần dính dáng đến một chút gọi là ông hoàng bà chúa thì người ta đã thấy sướng như vậy, thích như vậy. Huống chi là vua chúa ngày xưa. Thế hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Kitô vua thì lại không phải một hình ảnh như thế, và thậm chí không phải hình ảnh như chúng ta nhìn thấy trên màn hình TV kia đâu. Chúa Giêsu đội vương miện và mặc áo cẩm bào, đấy là hình ảnh ở trên thiên quốc, hay là hình ảnh mà các bài đọc ngoài bài tin mừng hôm nay tiên báo cho chúng ta, niềm hy vọng của chúng ta. Còn bài tin mừng thì nói rằng người giống như một kẻ chiến bại, hay là một vị vua thất trận đang phải đứng trước kẻ thù của mình, đang bị nhạo báng, đầu không có đội vương miện mà đội mão gai, đang bị trói chặt đôi tay ra phía đằng sau, đang bị hạch hỏi, đang bị la ó sỉ nhục, đóng đinh nó vào thập giá. Vị vua mà chúng ta mừng kính hôm nay là như vậy. Tin mừng Thánh Gioan kể cho chúng ta nghe như thế. Và hôm nay chúng ta nghe đoạn tin mừng này chính là một phần của bài Thương Khó mà Hội Thánh cho chúng ta nghe đọc trong ngày thứ 6 tuần Thánh, ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Thế thì chúng ta ngắm nhìn cái gì ở một con người thê thảm như Đức Giêsu trước tòa án Phi-la-tô? Những ai tìm kiếm vương quốc hay là vương quyền theo kiểu trần gian sẽ thất vọng. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phi-la-tô người ta gọi là một cuộc đối thoại rất kỳ lạ, mà nếu chỉ nghe qua khó ai có thể hiểu được. Chúng ta để ý đến ba câu hỏi của ông Phi-la-tô trong khi ông xét xử Chúa Giêsu. Thứ nhất, ông có phải là vua dân Do Thái không? Người ta hiểu vua dân Do Thái theo nghĩa chính trị và xã hội. Nếu mà là vua dân Do Thái theo kiểu đó, có nghĩa là chống lại quyền bính Roma, và chết là cái chắc. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, mà Chúa hỏi lại. Tự ý quan nói điều đó hay là người khác nói cho quan về tôi? Nếu tự ý Phi-la-tô nói điều đó là ông nói dối, bởi vì Đức Giêsu không làm vua người Do Thái kiểu như thế. Đức Giêsu làm gì nói gì Phi-la-tô hẳn là biết, bởi vì ông là người cai quản cái vùng đất đó. Đức Giêsu nói tin mừng, Đức Giêsu nói lời cứu độ, Đức Giêsu nói những lời mà người ta nghe, người ta cảm thấy cuộc đời của mình được trân trọng, được yêu thương. Đức Giêsu làm những việc gì? Người chỉ có làm điều tốt cho dân chúng mà thôi. Người không làm chính trị, người không phải là vua Do Thái như người ta tố cáo người. Còn nếu người khác nói với quan mà quan nói lại, thì rõ ràng đó là những lời vu oan. Câu hỏi thứ hai mà Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu: ông đã làm gì? Ông đã làm gì? Thực ra câu hỏi này hỏi để mà hỏi, vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm, Phi-la-tô đã biết. Tất cả những gì Đức Giêsu đã làm không liên quan đến chính trị, mà liên quan đến điều Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: chân lý, sự thật, tình thương. Nước tôi không thuộc về thế gian này, nước tôi không thuộc về chốn này. Tôi đến là để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật, ai đứng về phía sự thật, ai sống sự thật thì nghe tiếng tôi. Chúa Giêsu có làm cái gì thì tất cả là sự thật. Ngài nói gì thì cũng là sự thật, mà là sự thật cứu độ. Chúng ta thấy cuộc xử án của Chúa Giêsu cũng là một cuộc vu cáo. Và trong khi Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng thì cũng rất nhiều lần người bị người ta tìm cách vu cáo và gài bẫy, tức là người ta dùng một tâm địa gian trá để mà hãm hại Đức Giêsu. Tôi đã làm gì? Quan hẳn là biết. Mà phải hỏi ra là hỏi lại là người Do Thái đã làm gì? Phi-la-tô đã làm gì thì mới đúng. Và chắc chắn khi hỏi như thế thì câu trả lời là tiêu cực, là tồi tệ. Câu hỏi thứ ba Phi-la-tô hỏi Đức Giê-xu: vậy ông là vua sao? Sau khi Chúa Giê-xu đã nói với Phi-la-tô thì ông ta hỏi: vậy ông là vua sao? Đúng như quan nói, tôi là vua, nhưng mà cái vương quốc đó là vương quốc của sự thật. Tôi là vua nhưng tôi làm chứng cho sự thật. Ai nghe hay là ai sống sự thật thì nghe tiếng tôi. Trước tòa án của Phi-la-tô, vị vua mà chúng ta mừng kính đó thê thảm như một người chiến bại, nhưng mà người lại mở ra cho chúng ta một cái chân lý, đó là chỉ có vương quốc của sự thật, vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của những gì là chân thật, tốt lành, của những gì là công lý, bình an, yêu thương, như Đức Giêsu gầy dựng cho cái vương quốc của người thì nó mới bền vững được. Còn cái vương quốc của người Do Thái chúng ta biết là đến sau năm 70 thì chả còn quê hương đất nước gì hết. Và ngay cả đế quốc Roma của Phi-la-tô cũng vậy thôi. Và tất cả những thứ vương quốc ở trần gian này không được xây dựng trên công lý và tình thương, không được xây dựng trên sự chân thật, mà xây dựng bằng giả dối và bạo lực, thì nó có mạnh đến đâu nó cũng sẽ có ngày tàn lụi. Thưa quý ông bà và anh chị em, giữa hai bài đọc chúng ta nghe sách ngôn sứ Daniel và sách Khải Huyền, hai bài học này đều tiên báo về một vương quốc của Thiên Chúa bền vững. Một vương quốc của Thiên Chúa là vô biên, vô cùng, vô tận. Và đấng mà Thiên Chúa sai đến, đấng Mêsia, sau này là Đức Kitô, sẽ hiển trị. Giữa hai điều tiên báo đó là một thực tế giống như chuyện thương khó của Chúa Giêsu vậy. Vương quốc của Thiên Chúa ở trần gian này như chúng ta thấy hôm nay có khi cũng thê thảm như Đức Giêsu bị xử án vậy. Những người nghe sự thật và thuộc về vương quốc của Thiên Chúa cũng ít ỏi, nhỏ nhoi, vẫn chỉ là một đoàn chiên nhỏ bé, và vẫn hằng ngày hằng giờ trong lịch sử này bị đàn áp, ức hiếp và bị xử tử như chính Đức Giêsu vậy. Thế thì sự vô biên nó ở cái gì? Cái vương quốc của Chúa đó không thuộc về trần gian này, nhưng mà nó thuộc về tâm hồn con người. Tất cả những tâm hồn nào lắng nghe sự thật của Thiên Chúa và sống sự thật, sống cái chân lý cứu độ của Chúa đó, sống những giá trị của sự chân thật đó, thì làm thành vương quốc của Chúa. Và thưa quý bà và anh chị em, điều gì thuộc về tâm hồn con người thì là vô biên. Chúng ta không có thể lấy cái gì mà đo đạc được lòng người hết. Tâm hồn con người là vô biên, cho nên chỉ một tâm hồn, một số tâm hồn sống ý nghĩa của vương quốc Thiên Chúa, vương quốc mà Chúa Giêsu gầy dựng, thì đấy là vô biên rồi. Người Việt Nam chúng ta chắc ai cũng biết đến cuộc đời của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Cuộc đời đó có những năm tháng dường như không ai biết đến. Có những năm tháng ngồi một chỗ trong cảnh tù tội. Có những năm tháng mà giống như bị người ta đánh cắp mất. Hơn một chục năm trời tù tội, xem ra thời gian đó là vô nghĩa. Xem ra thời gian đó là thời gian giống như Đức Giêsu đứng trước quan tòa Phi-la-tô và người Do Thái vậy. Thời gian đó là thời gian của đắng cay tủi nhục. Thời gian đó là thời gian của đau khổ xỉ vả. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, đến bây giờ tất cả thế giới này không chỉ là những người Kitô hữu của chúng ta, mà cả những người ngoài Kitô hữu nữa, người ta đã nhìn cái quãng thời gian tưởng chừng là vô nghĩa và tủi nhục đó lại là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của vị tôi tớ Chúa này. Thời gian đó lại là thời gian mà người viết lên những trang sách, người vẽ ra một con đường người ta gọi là con đường của hy vọng cho nhân loại. Như thế thì chúng ta thấy cái xem ra là vô nghĩa và thê thảm của Đức Giêsu trước tòa án Phi-la-tô trong cuộc thương khó của người lại là cái đẹp nhất của một vị vua, bởi vì chết vì thần dân của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, chúng ta thử nhìn xem, chúng ta thử nhìn lại cuộc đời của chúng ta xem, cái gì đang hiển trị, cái gì chúng ta đang thuộc về, vương quốc của Thiên Chúa hay của thế gian này. Chúa nói nước tôi không thuộc về chốn này. Như vậy thì nếu ai thuộc về chốn này, ai thuộc về thế gian này thì không thuộc về nước Thiên Chúa được. Thế gian này bây giờ chúng ta thấy nó rất rộng nhưng nó lại cũng rất chật hẹp. Nó rất lớn nhưng mà chúng ta xem ra nó cũng nhỏ bé như một cái làng mà người ta nói vậy. Cho nên những chuyện ở thế gian này nó có thể ảnh hưởng đến chúng ta một cách trực tiếp ghê gớm lắm. Nếu người ta không thuộc về vương quốc của Thiên Chúa thì những thực tại của cái thế giới hiện đại này đầy ắp bóng dáng thế gian hay sự giữ sự ác, nó có thể xiềng xích chúng ta, biến chúng ta thành những nô lệ của nó để nó thống trị. Tôi xin kể cho quý bà và anh chị em nghe một câu chuyện. Cách đây không lâu, tôi được một đôi vợ chồng trẻ mời đến để nghe anh chị giải bày nỗi niềm của mình và quyết định của mình chia tay nhau. Tôi đến ngồi nghe và thỉnh thoảng thì tôi góp ý một vài điều. Tôi nói với lại đôi vợ chồng đó, thôi để cho vợ nói trước. Cô vợ trẻ nói rằng chồng con lên trên mạng Facebook than thở về đời sống vợ chồng, than thở về đời sống gia đình, và cả thế giới này biết đến chuyện đó. Cả thế giới này biết đến chuyện đó, và như thế thì họ nghĩ rằng con chính là nguyên nhân gây ra sự mất hạnh phúc cho chồng con trong đời sống gia đình. Đến lượt anh chồng nói: vợ con, nó chỉ vì mấy cái tin nhắn của những người đồng nghiệp mà cuối cùng nó bị say nắng. Say nắng là cái từ mà bây giờ người ta hay nói đến khi một ai đó phải lòng. Say nắng. Con bảo vợ con đừng say nắng nữa, nhưng nó vẫn không chịu. Thế là chúng ta thấy chính những cái mà người ta tìm kiếm ở thế giới hiện đại này và nó có vẻ là hữu ích đó, nhất là những người trẻ đó, nó lại trở thành con dao giết chết đời sống, hôn nhân và tình yêu của người trẻ. Tưởng rằng đó là những cái hiện đại, tiện nghi, đó là những cái mà chúng ta có thể kết bạn, có thể gặp gỡ, có thể giao lưu, nhưng lại không ngờ nó là một cái thế giới ảo, nhưng nó lại giết chết những cuộc tình, những cuộc đời thật ở bên ngoài. Đó là vương quốc của sự giữ, đó là vương quốc của những ảo ảnh, đó là vương quốc của cái không có sự thật. Chúa Giêsu nói với chúng ta vương quốc của sự thật. Người mời gọi chúng ta bước vào vương quốc đó để sống thật tình với nhau. Như hai vợ chồng kia, nếu như thật tình với nhau để mà nói với nhau những cái trăn trở của mình, bức xúc của mình, hay cả những cái bất đồng ý kiến của mình, thì có lẽ chuyện đã được giải quyết theo kiểu đóng cửa bảo nhau, chứ không phải cả thế giới này biết trên Facebook. Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, chúng ta mừng kính Chúa Giêsu, và hôm nay người làm vua, nhưng mà một vị vua chúng ta thấy đó, trước tòa Phi-la-tô thê thảm như vậy đó, nhưng mà đó lại là đỉnh cao hiển trị của người, bởi vì ở đó người bày tỏ tình yêu hết sức, hết mức cao cả của một vị vua cho thần dân của mình. Có mấy vị vua ở thế gian này mà làm được chuyện như vậy không? Chúng ta noi gương người để trong cuộc sống của chúng ta đó, có nhiều khi nó phũ phàng như vậy đó, nhưng mà nếu người ta vẫn còn giữ được, người ta vẫn còn giữ được niềm tin, người ta vẫn còn giữ được tình yêu, người ta vẫn còn giữ được sự thật và sống những giá trị đó như Chúa Giêsu đã sống, thì đó không phải là một cuộc chiến bại, mà là một cuộc lên ngôi của tình thương, lên ngôi của công lý, lên ngôi của an bình, như chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, và người đã mang lại cho chúng ta vương quốc của ân sủng, của sự thật, của tình thương, của sự thánh thiện và của bình an.